Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ước mơ đời tôi qua tiếng hát của Hà Ghim.
Chúa lắng nghe lời ngài đêm tâm tôi, ước mơ đời tôi là dài khúc dâng ngài.
Chương 7. Thách thức của chủ nghĩa duy vật tiếp theo. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, cho đến năm 1850, uy thế của phương pháp duy vật vẫn lên cao từng ngày như một thời thượng hàn lâm và ngang nhiên xâm chiếm các khoa học nhân văn và xã hội. Các học giả đều muốn tìm ra những định luật cơ bản về sự tăng trưởng của các tổ chức hữu cơ trong những vụ việc nhân sự. Nhà tư tưởng thực chứng August Comte dự tính xây dựng chủ nghĩa nhân văn thành một thứ tôn giáo của nhân loại bằng cách tống cổ siêu hình học và tôn giáo mặc khải. Comte nói về xã hội như một tổ chức hữu cơ. Monson đang viết bộ lịch sử La Mã History of Rome vào những năm 1850. Ten trong lời tựa cho bộ lịch sử văn học Anh Quốc History of English Literature viết vào năm 1856 rằng thói xấu và đức hạnh là những sản phẩm cũng giống như axit sulfuric và đường. Thế thôi. Sao mà có duyên tệ? Vậy là đạo đức học trở thành vật lý học và xã hội con người hay tâm hồn các cá thể người tăng trưởng, mắc bệnh và tàn lụi cũng giống như một cái cây vậy thôi. Tan không chỉ có tài năng văn chương mà còn có tầm nhìn hào hiệp để xây dựng một cơ cấu tri thức gồm dòng giống, môi trường, thời điểm và năng lực chủ đạo. Res, milia, moment, effecute metres, tiếng Pháp trong nguyên tắc. Mọi nhân cách văn học đều có thể được cắt nghĩa bằng cái công thức dòng dõi, môi trường, hoàn cảnh lịch sử và tài năng cá nhân. Tan biểu lộ một cách rõ ràng nhất cái ước muốn công khai sao chép phương pháp của các nhà khoa học tự nhiên. Tan viết, các nhà khoa học tự nhiên đã nhận thấy rằng, theo cùng cách đó, các sử gia có thể thiết lập. Các nhà khoa học tự nhiên chứng tỏ rằng, bằng phương pháp tương tự, các sử gia có thể cho rằng. Năm 1859, khi quyển về nguồn gốc các loài On the Origin of Species của Đạt Quyên xuất hiện là thời điểm có tầm quan trọng sinh tử. Khi Canmas viết bộ Das Kapital tư bản luận thì quyển đầu tiên của bộ sách này được xuất bản vào năm 1867. Khuynh hướng duy vật và giải thích mọi chuyện bằng các định luật khoa học cơ giới đang lên đến đỉnh điểm. Cả hai người Hippolyte Taine và Ernest Renan, những văn nhân tài năng, đều tự coi mình là những nhà khoa học giống như Đạt Quyên viết về nguồn gốc các loài. Và như Taine viết, những nguồn gốc của nước Pháp đương đại, giải phẫu nó giống như một bác sĩ phẫu thuật cũng thế. Renan viết bộ Histoire de l'origine du Christianisme, lịch sử những nguồn gốc của Cơ Đốc giáo, bắt đầu với quyển La Vie de Jésus, cuộc đời của Chúa Giêsu vào năm 1863. Renan không phải là nhà thần học, không phải là người thiêu dệt ra những mạng lưới thần học. Ông ta là một nhà đông phương học và nhà khảo cổ học. và quyển Cuộc đời Chúa Giêsu của ông là hiện thân cho cuộc nghiên cứu được thực hiện ở Phoenicia và Jerusalem. Ngay tại chỗ, những khám phá làm nên thời đại đang được thực hiện vào những năm 1860. Baxter, Whistle và Bunsen đang mở ra những biên cương mới trong các giải quang phổ và thế giới cơ vi khuẩn. Năm mà Marx xuất bản quyển đầu tiên của bộ Das Kapital 1867 cũng là năm mà Zola khai trương trường phái phẫu thuật tử thi trong thể văn hư cấu suy nhiên, The Autopsy School of Naturalistic Fiction. Marx viết như là đứa con tư sinh của vị nữ tà thần của thời đại mình. Marron is the natural child of the bitch goddess of his age. Đó là lý do tại sao ông cho rằng chính mình lần đầu tiên đã tìm ra một xã hội không tưởng khoa học ở Scientific Utopia, trong đó logic kiểu Descartes và Egan đồng lõa với mặt tiền duy nhiên của khoa học để tạo ra những quy luật duy vật không thể tránh khỏi về sự phát triển của xã hội loài người. Câu nói duy vật biện chứng pháp quả là một ống loa to mồm lớn tiếng. Nhưng Marx chủ ý muốn nói là cái loa phóng thanh cho khoa học xã hội mang dáng dấp khoa học, quasi scientific social science. Thế là nổi lên tính bất khả ngộ, infallibility của đứa con có một trường phái bè đảng hẹp hòi, không có sự khiêm tốn và thận trọng của Darwin hay tài năng nghệ thuật và sự hiểu biết của Taine hay Renan. Chủ nghĩa duy vật Marxist thì cũng bất khả ngộ như những kiểu thời trang của hoàng hậu Giussani vào thời đó. Tất nhiên là không thể gợi ý rằng kiểu thắt eo cao của hoàng hậu Giussani không phải là một hướng dẫn vĩnh cửu và bất khả ngộ cho vẻ đẹp phụ nữ. Cũng theo cách đó mà Marx trở thành bất khả ngộ. Trong khi sự thận trọng của Darwin đã cứu ông khỏi nhiều mâu thuẫn với thực tế, thì sự thiếu thận trọng của Marx, nghĩa là thái độ ngụy khoa học, pseudo-scientific pose của ông ta, đã đưa ông ta đến mâu thuẫn với biết bao sự kiện trên từng mỗi nguyên lý của ông. Lý do là vì Charles Darwin đã đứng vững trong môi trường khoa học tự nhiên, trong khi Marx cho rằng những quy luật kinh tế nghiêm sát về sự phát triển của xã hội loài người cũng có tính không thể tránh khỏi và tính khách quan của khoa học tự nhiên khi áp dụng vào lĩnh vực của những hoạt động con người và của khoa học xã hội. Có lẽ chính Stalin lại là lời khiển trách nghiêm khắc nhất đối với Marx vì sự khẳng quyết của ông ta trong lịch sử thì môi trường là tất cả và con người chẳng là gì cả. Ít ra thì Tan cũng có sự sáng suốt khoáng đạt của tinh thần Pháp và còn dành không gian cho cá nhân cũng như cho môi trường. Còn lý thuyết gia cuồng nhiệt của xứ Cô Lâm thì không thế. Ông ta bị dẫn đến tính tự phụ đó bởi mốt tri thức của thời đại. Khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Từ Khi Con Biết Chúa.
Tan biến ánh sáng vinh quang xua tan bóng tối, mọi sự đã đổi thay, đường xưa con vẫy chào, con bước đi say mê trên con đường hẹp mà lòng sung sướng hát ca.
Ôi vui mừng thay khi có Chúa bước vô lòng con không còn ngang những vinh hoa phù du trong ta. Nay con cuồng say trong thánh linh xoay chiều gió mới, tâm con bình an vui bước đi theo cha mỗi ngày.
Lòng ta ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con, từng ngày trôi qua tình Chúa vẫn cứ dạt dào trọn đời sống con, phước hạnh và sự thương xót
theo con luôn từ nay cho đến muôn đời.
Từ khi con biết Chúa, mù xưa đã tan biến, ánh sáng vinh quang xua tan bóng tối. Mọi sự đã đổi thay, đường xưa con vẫy chào, con bước đi say mê trên con đường hẹp mà lòng sung sướng hát ca.
Ô vua mừng thầy, khi có Chúa bước vô lòng con không còn ham những vinh hoa phù du trong tàn. Nay con cuồng say trong thánh linh xoay chiều gió mới, tâm con bình an vui bước đi theo Cha mỗi ngày.
Lòng tạ ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con, từng ngày trôi qua tình Chúa vẫn cứ dạt dào, trọn đời sống con vững hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời.
Xưa con vẫy chào, con bước đi say mê trên con đường hẹp mà lòng sung sướng hát ca.
Ôi vui mừng thầy, khi có Chúa bước vô lòng con không còn ham những vinh hoa phù du trong ta. Nay con cùng say trong thánh linh xoay chiều gió mới, tâm con bình an vui bước đi theo Cha mỗi ngày.
Lòng tạ ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con, từng ngày trôi qua tình Chúa vẫn cứ dạt dào,
trọn đời sống con phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời.
Ôi vui mừng thầy, khi có Chúa bước vô lòng con không còn ham những vinh hoa phù du trong ta. Nay con cùng say trong thánh linh xoay chiều gió mới, tâm con bình an vui bước đi theo Cha mỗi ngày.
Lòng tạ ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con, từng ngày trôi qua tình Chúa vẫn cứ dạt dào, trọn đời sống con phước hạnh và sự thương xót
sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời, sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời.
Thứ nhất, ngõ cụt. Những khám phá hiện đại về nguyên tử và các hạt hạ nguyên tử không thể không làm thay đổi tôn giáo hoặc nhân sinh quan của con người, cho dù là tôn giáo nào hay là nhân sinh quan nào. Nói chung là chuyện này làm mọi thứ rối tung lên. Khi tôi nói, như tôi từng nói trên đây, rằng tinh thần và vật chất đã xích lại gần nhau hơn như là một hệ quả của những khám phá gần đây, và rằng việc xích lại gần nhau hơn này được thực hiện bởi vật chất nhường đất cho tinh thần, chứ không phải tinh thần nhường đất cho vật chất, thì điều này dường như là một ưu thế cho tôn giáo. Thế nhưng, xét đủ mọi mặt, lại hóa ra không hẳn là thế. Một cách vô thức, chúng ta đã coi tinh thần ngang hàng với năng lượng. Khi chúng ta thấy vật chất biến thành năng lượng, thì chúng ta nghĩ một cách hời hợt rằng đó là một trường hợp ưu thế cho tinh thần. Thế nhưng thực ra, chúng ta chỉ thay đổi quan niệm của chúng ta về vật chất, sức mạnh không thể cắt nghĩa nổi của hàng triệu vôn năng lượng xoay chuyển một số hạt hạ nguyên tử cực phi tén, infinitesimal, subatomic particles, xuất hiện và biến mất như là vật chất, làm thay đổi ý tưởng của chúng ta về vật chất. Nhưng một vũ trụ chỉ gồm toàn năng lượng vẫn sẽ là một vũ trụ cơ giới một cách chặt chẽ, nghĩa là một vũ trụ vật chất. Bởi thế tôi nói rằng tinh thần không trở nên sáng tỏ hơn, mà chỉ là vật chất trở nên bớt mờ đục hơn, nghĩa là bớt rắn chắc hơn. Một khải lộ như thế về vật chất không tất yếu hủy hoại chủ nghĩa duy vật. Tuy vậy, xét theo một nghĩa rộng hơn, thì vật chất và tinh thần đã xích lại gần nhau hơn. Chúng ta chưa tìm ra điều gì mới về tinh thần, nhưng quan điểm quy ước về vật chất không còn đứng vững nữa. Vật chất không rắn chắc, mà thực ra là rỗng không và không phải lúc nào cũng thấy được. Vật chất đã đổi màu da và sắc thái. Và chuyện gì xảy ra cho tinh thần? Tinh thần đã trở nên ít siêu nhiên hơn, mà đi vào cấu trúc của chính vật chất. Hay là ít ra chúng ta có thể nói rằng cái thấy được hữu hình và cái không thấy được vô hình dường như hòa nhập là một. Ít ra là theo nghĩa này, giờ đây sẽ dễ hơn để có một thế giới quan và một nhân sinh quan có giáo dục hơn và tất cả những gì liên quan đến chúng. Cái trở thành siêu nhiên không phải là tinh thần mà đúng hơn chính là vật chất. Nếu như là một ly nước chứa đủ năng lượng nguyên tử để di chuyển một con tàu từ New York đến Washington, vậy thì cái tự nhiên trở thành phép lạ và phép lạ cũng chỉ là chuyện tự nhiên. Giờ đây, chúng ta đã được chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất kỳ chuyện gì. Đã có một cảm thức mới về sự ngạc nhiên. Tôi cố diễn tả tư tưởng này trong bài thơ sau khi đọc một bài báo của Stephen Lecoq đăng trên tờ Atlantic Monthly về nguyên tử mấy năm trước sự kiện Hiroshima. Những chuyện thần tiên của khoa học giờ đây có thể được kể. Vượt qua những giấc mộng táo bạo nhất của tuổi trẻ nhân loại khi niềm tin là một phỏng đoán sáng tạo về chân lý. Đầu tư vào thiên nhiên với những tiên đồng cùng ngọc nữ xa xưa, hoặc những cuồng tưởng phóng túng táo bạo của tuổi thơ, khi tình yêu thanh khí lẽ hằng làm toàn thể vũ trụ chuyển động, khi những vì sao nhỏ nhấp nháy thì thầm từ trên cao và lưng ông còn xinh đẹp hơn vàng, cho đến khi niên thiếu nhuốm màu xám lạnh và lý trí mắt cú vọ làm mờ đi vẻ rực rỡ ma thuật, và tất cả chỉ là vật chất chết cứng, chính xác là chắc chắn. Mọi huyền bí tan đi, chẳng còn gì lạ lùng kỳ dị. Nhưng trái đất vẫn sống mãi. Thêm một lần nữa chúng ta có thể tìm lại niềm vui và sự ngạc nhiên của người xưa. Ôi thiên nhiên thần bí, ma thuật tận trong máu thịt. Nguyên tử là nhà tù của những ion thần tiên, cấu trúc phi bản thể mà khoa học của chúng ta đang dệt thành mạng lưới ether vũ trụ. Trong khi nàng khoa học cố ấn khóa mật mã để đâm sầm vào pháo đài ma mị bằng hàng triệu von và nới lỏng những chốt chặn cực tế vi để giải phóng các ion nhằm phục vụ nhân loại lần nữa, đây là thị kiến mà thánh hiền đã thấy. Đó là vật chất mang một sắc thái tâm linh. Và giờ đây được kềm chế, chúng ta lại đứng trước một mẫu vi trần kéo lê với nỗi kinh hoàng. Đó là niềm tin mới các vì sao trời tuôn chảy ra, một dòng nước vàng tươi giống như một cọng rơm. Tôi thích bài thơ đó. Tôi hoàn toàn tán thành một vũ trụ quan được cải thiện, tốt hơn, sáng tỏ hơn, sắc bén hơn và có lẽ gần thực sự hơn. Tôi sẽ không phủ nhận vật chất. Và nếu vật chất trở thành lực hay năng lượng, thì tôi sẽ lại thích lực hay năng lượng. Nói vắn tắt là, tôi thích tìm hiểu vũ trụ mà chúng ta đang sống trong đó. Tôi còn thích cả một cách cắt nghĩa cơ giới thích hợp về vũ trụ, nếu điều đó là khả thi. Một tầm nhìn mở rộng càng đào sâu thêm huyền nhiệm. Học thuyết Darwin chỉ càng đào sâu thêm huyền nhiệm về sự sáng tạo. một kiểu giải thích cơ giới về vũ trụ, bắt đầu với những tia vũ trụ bắn ra mọi hướng và cuối cùng phát triển thành ý thức con người, cũng càng đào sâu thêm sự huyền nhiệm. Tuy nhiên, lại có một lưỡng nan luận, dilemma, cho chủ nghĩa duy vật vốn rất ương ngạnh và có nguy cơ tồn tại dai dẳng. Nếu bất kỳ nhà khoa học nào có thể giúp giải tỏa lưỡng nan luận này trong thời gian tôi còn có mặt trên đời, tôi sẽ rất biết ơn. Tôi thích cái gì có ý nghĩa. Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng giống như bất kỳ con người hiện đại có học thức nào, tôi ưu tư muốn biết, muốn tìm ra lời giải đáp thỏa đáng, chứ không phải bị dẫn đến một cánh cửa khép kín. Tôi muốn hiểu vũ trụ, muốn biết nó vận hành ra sao và sự sống đi vào hiện hữu như thế nào. Tôi ngờ rằng lưỡng nan luận của nhà duy vật là thuộc về loại bướng bỉnh và vô phương giải quyết. Trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa đã được vẽ ra trên đây, tôi đã chỉ ra rằng mọi cách giải thích lý hóa chỉ cho thấy cái như thế nào, chứ không phải cái tại sao. Mọi khoa học cũng đều cho thấy cái thế nào, chứ không phải cái tại sao. Chẳng hạn chúng ta đều biết liên quan đến huyền nhiệm của cọng cỏ, rằng nó có tính năng hóa học là sử dụng ánh mặt trời để tổng hợp dưỡng chất bằng diệp lục tố, hiện tượng quang học photosynthesis. Có lẽ chúng ta chưa biết phản ứng hóa học này trong cái chi tiết chính xác, nhưng chúng ta biết hiện tượng đó xảy ra. Nó giúp tăng tiến kiến thức của chúng ta về đời sống của cây cỏ. Nhưng tại sao cọng cỏ lại có khả năng siêu nhiên là hoàn thành phản ứng hóa học nọ thì chúng ta không biết gì và sẽ không bao giờ có thể tìm ra. Vậy là trên thực tế chúng ta đã khám phá diệp lục tố, nhưng chúng ta cũng chẳng biết hơn là một người hoang dã ở Phi Châu vốn cũng đã biết rằng một cái cây cần có ánh nắng để tăng trưởng. Và lưỡng nan luận đó sẽ còn mãi ám ảnh tâm trí chúng ta. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.